学评语。Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với nhiều hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em, đồng thời tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em phát triển toàn diện.
Vừa qua, tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đã kêu gọi hãy dành tất cả tình yêu thương, sự quan tâm thiết thực bằng những việc làm cụ thể và hiệu quả cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng và trẻ em của tỉnh nói chung.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,1%, trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 99,9%, hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 99,7%, tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 90%. Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thể cân nặng dưới 8%, thể thấp còi dưới 13%, thể béo phì dưới 5% đối với nông thôn và dưới 10% đối với thành thị.
Tuy nhiên, công tác này vẫn còn khoảng trống và hạn chế như vẫn còn không ít trẻ em đang gặp khó khăn trong cuộc sống, nguy cơ bị tổn thương do môi trường sống không an toàn, tai nạn thương tích, bạo lực học đường hay xâm hại qua mạng Internet vẫn tiềm ẩn.
Số trẻ em là người chưa thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Nguồn lực đầu tư cho trẻ em, nhất là ở vùng sâu vùng xa vẫn còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về thực hiện quyền trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn còn chưa thường xuyên kịp thời.
Mùa hè 2025 đã đến. Để các bạn thiếu nhi có một mùa hè ý nghĩa, lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm của bản thân đối với trẻ em. Hãy dành nguồn lực, điều kiện tốt nhất để mọi trẻ em không bị phân biệt hoàn cảnh, đều có quyền phát triển toàn diện.
Đối với các cấp, ngành cần ưu tiên nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm cần chung tay góp sức hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đồng thời triển khai nhân rộng các giải pháp hay, mô hình hiệu quả về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em để phòng tránh xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ nơi trên môi trường mạng, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ.
Ưu tiên bố trí nguồn lực, vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đảm bảo để mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một công trình dành cho trẻ em.
Đề nghị Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, tăng cường hoạt động giám sát, ngăn ngừa hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
Bên cạnh đó, đối với các em thiếu niên nhi đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đề nghị các em tăng cường rèn luyện thân thể để nâng cao sức khỏe, không tham gia các trò chơi thiếu lành mạnh, mang tính bạo lực, làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý.
Tại lễ phát động, bạn Mai Thân Anh Thư, học sinh lớp 8A5, trường trung học cơ sở Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, đại diện cho các em thiếu niên nhi đồng, toàn tỉnh chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng trong tháng hành động vì trẻ em. Mong muốn một ngày gần đây, đất nước Việt Nam yêu thương sẽ không còn trẻ em lang thang cơ nhỏ, không có nhiều bạn nhỏ phải gặp hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Và điều em mong ước nhất là trẻ em Việt Nam ai cũng có tương lai rạng rỡ, ấm no và hạnh phúc.
Tại buổi lễ, các làng trẻ em SOS Quy Nhơn cũng đã thể hiện tiểu phẩm Hành trình viết tiếp ước mơ, câu chuyện của hai anh em mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa đã tìm thấy vòng tay yêu thương và niềm hy vọng tương lai tại mái nhà của làng SOS Quy Nhơn, làm cho người xem không khỏi xúc động. Nguyễn Gia Thiện, học lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Cấp kịch bản này là do chính tay em viết, nên là cảm xúc đầu tiên là em sẽ nhớ lại những cái bạn mà lúc mà em đi học em thấy mấy bạn cơ cực ở ngoài đường và em muốn các cô chú sẽ có một cơ hội cho các bạn để khi mà chúng ta được vào làng thì em cũng muốn truyền tải được các cái quyền lợi mà khi các con ở trong làng và muốn rằng mọi trẻ em không chỉ là con mà tất cả mọi người đều có một cái cuộc sống hạnh phúc và được mọi người yêu thương.
Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
Được tham gia là em cảm thấy rất vui. Qua cái tiểu phẩm này để mọi người biết được là còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt cần được mọi người xung quanh cộng đồng giúp đỡ cho các em nhiều hơn. Bản thân em thì trong tháng này thì em nghĩ là em nên giúp các em tổ chức các văn nghệ vui chơi với các em. Thì em sẽ tham gia cùng mọi người để kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ có những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Cũng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 110 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của các huyện, thị xã, thành phố, giá trị 300.000 đồng một xuất.
Thank you.
Các bạn thân mến, lứa tuổi thiếu ai cũng thích hỏi người lớn những câu hỏi như cái này là cái gì, ông ấy là ai thế, tại sao lại như vậy, vân vân. Tuy nhiên, nếu đặt ngược lại những câu đố để các em trả lời thì sao? Chính vì thế mà trong buổi giới thiệu sách ngày hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu đến với các bạn và các em tập sách 555 Đố Vui Tuổi Học Trò, được soạn giả Trần Cường tuyển chọn và giới thiệu do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản.
Trang bìa quyển sách được trang trí nhiều hình ngộ nghĩnh, nổi bật là dòng chữ 555 câu đố vui tuổi học trò. Bên trong dấu hỏi có dòng chữ nhỏ màu đen ghi tên tác giả, bên dưới có dòng chữ nhỏ màu đen ghi tên nhà xuất bản. Tất cả được thể hiện trên nền màu xanh da trời và màu trắng tươi sáng. Bìa sau tập sách với một số hình ảnh của bìa được trang trí lại.
Tập sách gồm có 746 câu đố, được chia làm 8 chương. Ở mỗi chương được chia làm 2 phần, phần câu đố và phần giải đố. Mỗi câu đố trong tập sách này như một bài thơ nhỏ, xinh xắn, đáng yêu, được diễn đạt theo cách của thơ ca, vân điệu hài hòa, dễ thuộc, dễ nhớ, phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi và tư duy của các em. Mỗi câu đố được coi như là bài toán vui, bài toán đặc biệt, có hình thức rất sinh động và cho ta kết quả đôi khi bất ngờ, thú vị, gây được ấn tượng sâu sắc.
Với quyển sách này trên tay, các em có thể tự chơi, tự thử trí thông minh của mình. Mỗi khi trả lời xong các em có thể đối chiếu đáp án ở cuối mỗi chương, nhưng chớ nên xem đáp án mỗi khi bị đẩy nhé. Đọc và tự tìm lời giải đố sẽ rất thú vị. Đối với những câu trả lời được ngay, các em tìm hiểu hoặc đố lại các anh chị hoặc người lớn để có dịp tăng thêm hiểu biết.
Cuốn sách này không chỉ là một tập thơ để giúp các em rèn luyện trí thông minh, mà còn là những bài học thú vị, bổ ích nữa đấy. Chúc các bạn và các em sẽ giải đáp được đúng câu đố càng nhiều càng tốt. Chương trình Tạp chí Thiếu Nhi đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.